This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, Hoàng Tính xin mời quý vị cùng đến với phần đọc truyện. Và thưa quý vị, trong phần đọc truyện của Hoàng Tính thì Hoàng Tính sẽ được gửi đến cho quý vị cho xong cái câu chuyện được mang tên là Chú Tư Cầu. Chắc có lẽ là Chú Tư Cầu cũng còn khoảng dăm ba kỳ nữa thưa quý vị. Dăm ba kỳ nữa thì sẽ xong cái câu chuyện dài tác giả là Lê Xuyên. Câu chuyện được mang tên là Chú Tư Cầu. Sau đây thì Hoàng Tính xin mời quý vị cùng theo dõi.
Chuyện trời coi cái làm gì mà ngồi cứ sự đó vậy anh Tư?
Tiếng của anh Phó kêu lớn lên làm cho Tư Cầu giật mình quay đầu lại nha.
Ủa gì đó anh?
Anh Phó anh đưa tay anh quát anh ta.
Thì lại đây đi. Trời ơi, cha mới về thăm nhà cho nên còn vẫn dít nhớ thương gì đó phải không nè. Tư Cầu búng mạnh cái tàn thuốc cho nó văng ra xa xa rồi nó sẻn lẻn đáp lại. Anh nói bậy rồi. Tôi chứ phải ai sao mà còn bò lê bò càng vậy. Mấy cái chuyện đó nữa anh nói kỳ cục á. Nó chơi mà anh. Tư Cầu mới bước lại ngồi phịch xuống bên cạnh của anh Phó và dối tay lấy cái túi thuốc của anh này mở ra dấn một điếu. Sao anh tính nói với tôi cái gì đó hả? Nói đi.
Anh Phó mới nghiêm giọng.
Tôi cũng tính bàn với anh một việc này mà không biết là anh có gì ý hay không nha.
Tư Cầu nghe như vậy thì mới mỉm cười nha.
Thì anh cứ nói lại ra đi, rồi tôi mới biết đó là nó có vừa ý hoặc là không có vừa ý. Ủa mà chuyện gì mà nó quan trọng lắm sao mà anh lại phải rào đón lòng vòng vậy chị?
Anh Phó ngồi nhích lại gần anh Tư Cầu nha, rồi nói nha.
Không nói giấu gì anh nha ha. Tôi muốn nhờ anh dắt 5-6 anh em qua trấn đóng ở bên miệt cầu muốn ở bên Hồng Ngự á ha. Đó là một cái chỗ mà có cái mối đường qua lại quan trọng lắm rồi nha.
Tư Cầu nghe như vậy mới vỗ đùi của anh Phó nha.
Trời ơi, dữ không. Đi thì đi chứ có cái gì đâu mà anh phải thắc mắc hoài.
Anh Phó ngó xéo anh Tư Cầu gặp ốm đáp nha.
Tôi biết mà. Tôi biết anh sẵn lòng rồi mà. Nhưng mà tôi cũng hơi ngại ngại. Nói là ngay thì tôi cũng hơi ngại ngại cái chỗ. Hồi nào thì anh cũng chỉ huy cả trung đội gần gỗ gỗ quá trời người luôn. Bây giờ tôi giao cho anh á. Lèo tèo leo heo có 5-6 người à. Coi nó cũng hơi kỳ kỳ á mà.
Tư Cầu hơi cao mày rồi có vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi anh ta lại cười sò.
Trời ơi, thiệt tôi không về anh này, anh để ý tới mấy cái chuyện tủng mủng đó nữa. Bộ anh nói tôi bỏ vợ con đi như vậy là để tôi ham đòi chỉ huy lắm hả? Ham làm lớn lắm hay sao vậy?
Anh Phó nghe như vậy rồi mới tìm lời nói đỡ nha.
Thì cái đó thì tôi cũng dư biết rồi. Nhưng mà tôi sống với anh cũng nhiều lắm. Nhưng dẫu sao đi nữa thì tôi cũng phải hơi e ngại chút đỉnh đó. Đó là tôi nói phòng hờ thôi đó mà.
Tư Cầu hăng hái hỏi thêm nha.
Đọc, bây giờ anh nói sơ sơ qua cho tôi nghe cái công việc ở bển coi sao nha.
Anh Phó không có trả lời ngay mà dội ngó ngoái về ở phía anh em ở đằng xa đang ngồi dúm dụm. năm ba người á rồi mới gọi lớn. Có bác nằm quắn ở đó không vậy? Bác nằm quắn rồi.
Một người á đứng tuổi nhưng có vẻ quắc thước ngang, tóc thì quăng ha, và đã ngã màu mũi tiêu ở hai bên thái dương á ha. Vội chạy lại. Anh phó anh giơ tay níu bác ngồi xuống bên cạnh. Đây nè. Đó. Anh Tư, đó. Tôi tính là để bác Năm đi theo đây, đi theo để mà phò anh đó nha.
Tư Cầu nghe như vậy vui vẻ nói,
trời ơi, tưởng đâu ai chứ bác Năm đây thì ngon lắm rồi.
Anh Phó mới tiếp lời.
Bác á nha, tôi nói cho anh nghe nha, bác là người gốc gác cũng ở bên bển đó nha. Đường đi nước bước gì ở bên bển bác cũng đều rảnh trơn ha. Bác là quen lớn ở bên bển nhiều lắm ha. Dạ. Thì bác chồng tuổi như vậy chứ mà chưa chắc gì mà thanh niên mà trai tráng mà cỡ tụi mình mà qua mặt bác nổi nghe chưa. Bác bắn súng cũng tài đó nha, mà lại có nghề nữa chứ nha.
Bác Năm mới vỗ vai anh Phó rồi ngắt lời,
thôi mà chú, chú quảng cáo vừa vừa nó chơi.
Anh Phó mới gần cổ nói tiếp và cùng với lại Tư Cầu nha.
Đó là tôi chưa nói với anh nha, bác cũng là một tay bùa phép ghê gớm lắm rồi nha.
Thôi nghe chú, trời ơi chú nói quá à. Chú Tư đây chú cười quá chết.
Bác Năm mới lên tiếng cự nữ như vậy. Nhưng mà anh Phó anh vẫn sẵn trớn anh nói luôn nha.
Tôi nghe anh em người ta nói lợi thôi nha. Hồi thở mà hưng thời á. Ha, bác Năm đây á, trời ơi, đủ thứ bùa mê ngải phép hết trơn á. Thứ ém gì bác cũng đều gành gáo trọi hết trơn á. Nhưng mà gì.
Anh Phó anh ngó liếc xéo bác Năm cười tủm tỉm rồi mới tiếp lời.
Bởi vì bác phá hại gia can người ta cũng hơi cũng khá nhiều cho nên ghét rồi nó mất lên hết trơn.
Bác Năm mới dội phân bua với Tư Cầu.
Ôi trời ơi chú Tư ơi, chú đừng có tin cái thằng Chả nghe, thằng Chả nói bậy hoài à.
Anh Phó anh vẫn không thèm để ý đến cái lời của bác Năm nha.
Trời ơi, tuy vậy chứ bây giờ nha ha, bác cũng còn xài được một vài thứ bùa nữa kia nha. Bùa thường thường như là khi mà bị gắn cắn nè, khi mà bị phỏng, hay là con nít nó khóc đêm, con nít nó khó nuôi gì đó, trời ơi bác cũng mừng cho nó khỏi được hết trơn hết trội đó.
Tư Cầu nhìn bác Năm rồi mỉm cười.
Vậy là còn bảnh quá trời rồi bác.
Anh Phó anh nghiêm giọng nói,
bác Năm đây là già với lại coi năm sáu anh em gì nữa đó sẽ đi qua bển với lại anh nha ha. Tôi lựa toàn là tay chiến và xài toàn là tự động không rồi chưa.
Tư Cầu nghe như vậy thì mới gật đầu.
Như vậy thì nhất trần đời rồi còn gì nữa.
Anh Phó vẫn còn thắc mắc nha.
Mà nè, đáng lẽ tôi nha, tôi không có dám nhờ anh cái chuyện này nha ha. Nhưng vì anh bển là một cái chỗ người ta gọi là cái chỗ quan trọng, bởi vì nó giáp với lại cái biên giới, với lại nó là một cái mối đường có nhiều phe phái nó đi qua lắm. Tôi thì chai mặt ở đó rồi, bởi vì đã đụng chạm mấy keo với họ rồi mà. Cho nên tôi thấy rằng là tôi nghĩ đi, tôi nghĩ lại thì tôi thấy chỉ có mình anh thôi à. Trời ơi, anh nói gì nói cũng được nữa, tôi mà tài cán gì. Phần thì mới chân ướt chân ráo.
Anh Phó nghe vậy mới lắc đầu lia lịa.
Cái đó tôi vừa biết mà, tính tình của tôi bóp chát quá cho nên không có hợp cái thổ cư ấy. Còn anh bề gì thì anh cũng mềm dẻo khéo léo hơn. Anh mà cà rẫy cà mọ ở đó lâu rồi cái đám lông trong ở bển nó cuốn gói nó đi theo anh em mình hết trơn.
Tư Cầu tủm tỉm hỏi,
chà chắc trong cái đám đó không có phụ nữ chứ.
Bác Năm tự nãy giờ ngồi yên mới gọi đáp xen vô nha.
Kể đó chú Tư khỏi phải lo nha. Ở bển đồng cỏ nước phèn cho nên cái món phụ nữ cũng leo heo còi cọc lắm. Bởi vậy mấy cha nội thanh niên của mình bị đẩy qua bển. Ôi trời ơi, cha nào cha nấy cũng méo xẹo cái mặt hết trơn hết trậu đó.
Tư Cầu nghe vậy rồi mới cười rộ lên nha. Như vậy thì tôi cũng khỏe lắm. Không nói giấu gì bác nha, tôi cũng đã
ngán trân cái món đó rồi.
Anh Phó vui vẻ đẩy theo. Tôi biết gành như vậy cho nên tôi mới dám nhờ anh đó anh Tư ơi.
Tư Cầu mới có về tới nhà vào buổi trưa nha ha. Đó. Thì cũng đã tỏ ý là sẽ quay trở về Hồng Ngự vào sáng sớm hôm sau nha. Chú Bảy thì không có nói gì, nhưng mà Thiếm Bảy thì không ngớt miệng cằn nhằn anh ta nha. Còn Thắm thì quấn quýt bên Tư Cầu như là muốn cố tận hưởng những giờ phút hiếm có để mà mình được sống cạnh chồng mình đó mà. Tối hôm ấy, trong lúc mà hai vợ chồng đang ngồi thủ thỉ với nhau ở trong buồng á, thì có tiếng con Thiếm Bảy gọi giọng vô nha.
Tư, con làm gì chổng nghệ ra đây má hỏi thăm chuyện này coi con.
Tư Cầu mới nhún vai nhướng mắt nhìn vợ. Con Thắm thở ra rồi nói như là giận lẫy vậy đó.
Thôi, anh ra ngoài đi. Anh ra ngoài cho bà hỏi cái gì thì hỏi phức đi cho rồi đi. Chắc cũng là chuyện đi với ở cái gì.
Tư Cầu miễn cưỡng đứng dậy bước ra ngoài nha. Thấy mặt thằng rể là Thiếm Bảy, hỏi liền nha. Sao? Bảo con tính sáng mang đi xiệc sao Tư?
Dạ, phải. Con nói nào nghe thì con về đây là con về ẩu thôi, cho nên con phải trở qua bển liền thôi.
Bộ ở bển hết người rồi sao vậy? Trời ơi trời, sao con không nói với họ là con có vợ có con gần ngày nằm chỗ rồi? Tư Cầu nín khịa à. À, nghe vậy thì Thiếm Bảy lại nói dồn tới luôn nha. Con cứ nói đại á, là mình có vợ gần ngày sanh á, thì họ phải để cho con nghỉ xã hội một ít lâu chứ.
Tư Cầu nghe như vậy thì bắt phì cười nha.
Má ơi má nói như vậy chứ trong thời buổi vật giả thì cái chuyện đó trời ơi có ăn nhầm gì đâu. Thiệt tình thì không phải là anh em người ta. À, người ta cản, người ta ngăn mình về thăm nhà đâu. Nhưng mà tại vì mình á, tại mình á, xét thấy làm như vậy thì nó cũng hơi kỳ kỳ thôi à.
Thiếm Bảy nghe như vậy đang nghe chào nhóc nhét thì vội ngừng lại nói. Trời ơi, coi. Trời ơi, cái gì mà kỳ nữa hả? Mình có vợ, có con á, thì mình phải lo ơn lấy chứ. Chứ bộ bắt họ gánh cho mình sao? Ủa sao mà con phải ái ngại nữa? Nói đến đó thì Thiếm mới giơ tay bưng cái ống nhổ thau nhỏ để nhổ bọt nước cốc trầu rồi mới ôn tồn tiếp lời. Nè Tư, ở đời á mà con cứ tưởng là thiên hạ ai ai cũng như mình hết á, là con thất bại nhiều đang nghe.
Dạ.
Tư Cầu chẳng biết trả lời ra làm sao hết trơn cho nó êm, cho nên đành phải dạ ăn tiếng rồi mới ngồi im gây luôn à. Đó. Ở Thiếm Bảy thì có vẻ như là không có vừa lòng nha ha. Thiếm mới đặt cái ống nhổ trầu lại chỗ cũ ở trên mặt bàn á, một cách á, trời ơi nói nào ngay cũng hơi mạnh tay một chút, rồi mới nhìn chăm bẩm chàng rể rồi hỏi thêm nha. Tư, nếu mà con á không ở luôn cho tới khi mà con Thắm lên nằm ổ á, thì con ở nán lại thêm vài ngày nữa rồi hãy đi nha. Làm vậy bộ không được sao? Một vài ngày mà ăn thua gì chứ.
Dạ, con lỡ ngứa với anh em ở bển rồi mà. Mơ con phải đi trở qua cho nó sớm đó.
Trời ơi,
trời ơi, trời ơi, mình có hứa cái gì với ai ấy, thì mình cũng phải hứa trừ hao chứ hả? Chứ mà con cứ theo sát gắn vậy sao được?
Dạ.
Vừa lúc ấy thì chú Bảy cũng đi ở xóm về tới, vừa bước vô nhà à, Thiếm Bảy mới liền dây qua phân bua với chồng. Đó, ông gì à, ông phiên lân từ đời chốt coi. Trời ơi, tôi nói với nó từ nãy giờ mà coi bộ không ăn nhầm gì gấu trội hết trơn á. Liệt thấy bộ điệu của con rể có vẻ bức rứt lắm thì chú Bảy cũng cảm thấy thêm thương hại, cho nên lên tiếng cằn nhằn ác đi cái lời vợ.
Trời ơi bà, sao kỳ quá bà ơi. Thì nó có con có chuyện thì nó phải gấp chứ, chứ nó thông dong nó đi chơi sao mà mình lại níu cản cầm giữ nó lại được.
Thế Bảy nghe như vậy thì bực mình, mình liếc xéo chồng. Thôi ơi thôi, ông nói sao mà dễ nghe quá vậy vậy chứ. Trời ơi trời, con vợ của nó đó mang bụng thè lè ra đó, rồi gần tới ngày sanh ngày đẻ là cái chuyện chơi, là cái chuyện đồ bỏ hay sao vậy?
Trời ơi trời, mà bà ơi, bà không biết cái gì hết á, mà bà cứ hay lép xép cái miệng hoài à. Thằng Tư nó đã về thăm, giả lại nó cũng không có thì giờ ổng gái nữa. Vậy mà bà kêu nó ra đây nói trời nói đất nói giông nói dài làm chi gì ông biết nữa. Trời ơi, bà không để cho hai vợ chồng nó tù ti hữu hỉ với nhau được thêm chút nào nữa hay chút nấy sao vậy? Trời ơi, chứ mới này thắng nó đi sớm bộ bà quên rồi sao vậy?
Thêm Bảy thì có vẻ cảm động nghe như vậy và dịu giọng mới bảo Tư Cầu. Thôi con vô chổng đi con ha, chứ ông thôi con vợ của con đợi nha ha. Má nói là nói vậy thôi nha.
Dạ, má dạy vậy phải lắm á. Nhưng mà tại cái thánh của con nó kỳ quá à, con ít chịu để lỡ lời với ai lắm.
Ai ai, má biết mà con. Tiện đây má cũng căn dặn cho con một lời nha ha. Không thôi mời con đi sớm, má nói không có kịp. Bề gì á thì con vợ của con nó cũng gần ngày sanh rồi, như vậy á con mà có làm gì á thì ráng mà giữ nha ha, đừng để xảy ra cái chuyện gì mà nó gọi là người ta gọi là tổn âm đức, không có nên nha con. Như là kỹ những cái chuyện mà sát sanh hại mạng nha.
Ôi, bà ơi, bà này nói chuyện sao mà lạ quá vậy? Trời ơi, rôm xuống nó đánh giặc mà bà làm như là nó cầm cái cuốc đất kìa đó. Trời ơi, cái cuốc à.
Thì nó cũng phải nương tay chút chứ. Nghe như vậy thì chú Bảy mới cười gỗ lên lần nữa rồi dây qua nói đùa với Tư Cầu nha.
Trời ơi, cái ý của bà muốn nói thằng Tư mày có bắn thù ai nha thì bắn phát thôi nha, đủ chết thôi nha, chứ đừng có ria một hơi 5-7 viên đó nghe Tư mày.
Tư Cầu thì cũng cười theo trong lúc mà Thiếm Bảy dùng dằn cử nữ chồng nha. À, ông nè, ông sao cái gì ông cũng nói giỡn hết trơn vậy? Ông có con có cái rồi nay mai sắp sửa có cháu ngoại đến nơi rồi mà tôi chẳng thấy ông lo gì trơn trầu á. Ông không thấy từ ngày mà thằng Tư ra đi rồi hả? Thằng nào thằng nấy hả? Tôi cũng ăn chay niệm Phật lu bù đó sao vậy? Nói vậy xong rồi mà Thiếm Bảy mới quay qua ân cần bảo Tư Cầu. Gầm nè, mùng một gì nè, má cũng nhắc con Thắm mua đèn ngang cây trái cúng sao cho con đó Tư. Năm nay nè ha, con bị sao hạn gắt lắm nha con, cho nên mình phải ráng mình chăm lo, mình cúng kiến được phần nào đỡ phần nấy nha con. Còn con cũng phải nên lo tu hiền rồi giữ gìn tấm thân nha, đừng ý con trai tráng tự tung tự hoành không có nên nè con. Tư Cầu ngó về phía buồn vợ rồi nghiêm trang trả lời.
Dạ, thưa má, con đâu có quên đâu, bây giờ con còn có vợ, có con nữa mà.
Thiếm Bảy gật đầu rồi mới dịu dàng bảo con rể. Thôi, con vô nghỉ sớm đi con, mời con còn phải đi về bển nữa. Tư Cầu ngước mắt nhìn về phía cha mẹ vợ ra ngồi chờ dơ nơi bộ trường kỹ.
dưới ánh đèn dầu lờ mờ tỏ chiếu từ trên đầu của cái chiếc tủ thờ sừng sững án ngữ nơi ở phía trong cùng của cái gian nhà giữa đó. Vậy đó, tự nhiên anh ta nghẹn lời rồi mới lủi thủi đi quay lại trở vô trong buồng nha.
Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, đó là cái phần đọc truyện tiếp theo của Chú Tư Cầu. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc truyện Chú Tư Cầu này để theo dõi, và Hoàng Tính chúc quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hòa Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.